kính bạch chư tôn đức cùng chư Phật tử gần xa. Phật tử Quảng An nhận được bài pháp từ tỳ kheo Thích Tánh Tuệ Như Nhiên: tịnh đệ tu thân, kiềm đệ tu đức. Đừng đợi đến khi có nhiều thời gian rồi mới tu tập, lãng phí một hạt gạo, một ly nước là giảm một phần phúc phần. Trong cuộc sống hiện thực, có rất nhiều người không hề biết trân quý một cái bánh bao, một bát cơm, một tờ giấy hay một ly nước. Họ cho rằng bỏ đi một chút thức ăn, nước uống cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng hôm nay chúng ta lãng phí một chút, ngày mai lại lãng phí một chút, cả đời tích cóp lại sẽ là một con số không nhỏ. Có người vì muốn thể hiện ta đây giàu có mà tùy tiền tiêu pha, kiếp sau chắc chắn họ sẽ là một người nghèo khó. Nhìn thấy cảnh mọi người lãng phí, tôi quả thực sốt ruột lo lắng thay cho những người không hiểu luật nhân quả này. Có người sống trên đời, nếu hàng ngày đều lãng phí những thứ mình có, thì dẫu chỉ là một hạt gạo cũng đã bị cắt giảm một chút phúc thọ của bản thân. Cả đời một con người có thể ăn bao nhiêu, có thể dùng bao nhiêu cũng đều có định số. Không phải là chúng ta có tiền thì ta có thể chi tiêu tùy tiện, hoang phí. Có người hệ khởi tâm đồng niệm đều sẽ có nhân quả, huống hồ là việc lãng phí. Người ta thường nói, trên đầu ba tấc có thần linh. Hành vi và suy nghĩ hàng ngày của chúng ta đều được nhân quả ghi chép lại. Chúng ta nhất thiết không được tự cho mình thông minh mà không tin nhân quả. Những lời các vị đại đức thời xưa và Phật, Bồ Tát nói hết thảy đều là chân thực. Chúng ta cần cẩn thận lắng nghe và làm theo, không nên ngốc nghếch làm những chuyện như kẻ điếc trồm chuông. Như đã nói ở trên, một đời người ăn được bao nhiêu hạt cơm cũng đều có nhân quả cả rồi. Khi con người dần dần lãng phí số cơm mình được ăn trong một đời, thì cũng sẽ có ngày họ ốm đau, bệnh tật, chẳng thể nuốt trôi miếng cơm, thậm chí còn phải kết thúc sinh mệnh. Đây chính là sự trừng phạt do việc lãng phí đồ ăn gây nên. Dẫu là một giọt nước, dẫu là một hạt gạo, thì những thứ lãng phí tích tụ lâu ngày sẽ nhiều dần lên, sẽ tiêu giảm một phần phúc báo của bạn và con cái mình. Thứ mất đi sẽ phải hoàn trả. Khi con người đến tuổi xế chiều, không bền nọ tật kia thì cục nghèo túng. Đây gọi là tiêu giảm phúc báo. Nếu lãng phí một cách nghiêm trọng, họ thậm chí còn bị tiêu giảm cả thọ mệnh. Cổ nhân có câu: tịnh đệ tu thân, kiềm đệ tu đức. Tiết kiệm cũng là một kiểu phúc phần. Không lãng phí cũng chính là đang tích đức cho bản thân. Người thường lãng phí thì đức sẽ tiêu biến rất nhanh. Một người bạn của tôi lên thành phố lớn làm ăn, phát triển sự nghiệp. Chỉ trong 5 năm, anh ấy đã làm ăn rất khẩm khá. Ngay khi công ty đang lên như diều gặp gió, thì đột nhiên anh lại bị phá sản. Nhìn vào thói quen hàng ngày của người bạn này là có thể đoán được rằng anh ấy là một người không có phúc. Anh ấy không hiểu nhân quả báo ứng do lãng phí đồ ăn gây nên, và cũng không hiểu trân quý phúc báo là thứ gì. Cả nửa bát cơm ăn dở dầu chưa ôi thiêu, anh cũng đổ hết đi mà không chút xót xa. Quần áo lót anh ấy giặt đi giặt lại bằng nước sạch tới cả chục lần. Tôi biết rằng thói quen này của anh thật không tốt chút nào, và cục nhiều lần khuyên nhủ anh đừng nên lãng phí, nếu không sau này sẽ không kiếm được tiền nữa đâu. Phúc một người mà mọc thì rất khó kiếm được tiền. Anh ấy không hiểu những gì tôi nói nên đáp lại rằng không có tiền thì làm sao anh có thể lãng phí được. Anh ấy có lý lẽ riêng của mình. Anh ấy mua một bộ vest đắt đỏ, mặc được một năm anh ấy không thích nữa bèn vứt vào thùng rác. Tôi hỏi, bộ vest đẹp thế này anh không mặc nữa, sao không cho người khác vứt đi thì tốt hơn? Vứt bỏ đồ cũ tức là phủi đi vần rủi. Tôi không thể nào hiểu được cách sống của anh ấy. 2 năm nay sự nghiệp của anh ấy xuống dốc không phanh. Theo tôi thấy, anh ấy đang không ngừng làm tiêu giảm phúc báo của mình. Anh ấy thường tới tắm gội ở những trung tâm cao cấp, còn có cả các em út kề bên. Anh ấy cho rằng làm vậy là đang hưởng thụ cuộc sống. Tôi thấy anh ấy thật đáng thương, đã tiêu tán âm đức của mình mà còn tưởng mình rất giàu có. Quả là mê muội. Có người sống đến tuổi trung niên mà vẫn không biết tích phúc cho bản thân. Vì sao trong chùa có những người tu hành chân chỉnh khi ăn cơm không dám lãng phí dầu chỉ là một hạt gạo? Sau khi ăn cơm xong, họ đều dùng dẹ lau sạch chiếc bát hóa duyên. Bởi vì họ nhận cúng dường của tín chủ mười phương, nên lãng phí một hạt gạo thì tội nghiệp chồng chất như núi. Hậu quả thật đáng sợ biết bao. Lẽ nào có người lãng phí ở nhà mình lại không phạm phải nhân quả hay sao? Kỳ thực họ cũng đều bị tiêu giảm phúc báo như nhau. Lường nước con người được sử dụng cả đời cũng đều có hạn mức. Tôi thường bắt gặp rất nhiều người mở vòi nước rất to, họ xối nước không ngừng. Quả thực tôi rất lo lắng cho họ. Dẫu không phải là nước của nhà mình, tôi cũng thấy vô cùng trân quý. Họ không biết được rằng lượng nước con người được sử dụng trong một đời cũng có hạn mức. Mọi người thường không hiểu được đạo lý thâm sâu này, vì vô tri nên không biết sợ. Con người hệ về già, không còn phúc báo thì bệnh tật, hoạn nạn sẽ nhiều. Hơn nữa, hoạn nạn bệnh tật này còn không dễ vượt qua. Đây chính là sự trừng phạt theo luật nhân quả. chúng ta không nên tùy tiện lãng phí bất kỳ thứ gì trong cuộc sống. Chúng ta phải lấy mình làm gương mà giáo dục thế hệ trẻ biết cách trân quý từng giọt nước, từng hạt gạo. Đây chính là đạo lý tích đức cho bản thân và những người thân yêu của chúng ta. Sen trắng. Đừng tưởng gần nhau suốt cuộc đời, đèo mấy hồi ngộ chút rồi trôi, mai người đi nào ai biết. Dừng mà chi cười tha thứ thôi, đừng tưởng bình minh mãi nắng hồng, bất ngờ ập tới bão cũng giống, chớ vội bi quan dù thất bại, cũng đừng tự mãn dẫu thành công. Đừng tưởng mùa xuân sẽ rất dài, trong màu mai thẳm ẩn tàng phai, hơi hợt chỉ trâu dôi dáng vẻ sâu sắc điểm trang đức lận tài. Đừng tưởng người ta sẽ tốt hoài, lòng người mưa nắng một rồi hai, khôn khéo dằn lòng tin một nửa, nếu đổi thay mình không đắng cay. Đừng tưởng tình yêu sẽ vĩnh hằng, ngày vui chưa tròn đã băng khoăn, duyên phận vô thương ai nói được, nên tập mở lòng yêu thế nhân. Đừng tưởng mình đây sẽ sống đời miệt mài tranh chấp mãi không ngơi. Đời này kiếp tới trong hơi thở, về lặng nghe chuông nhẹ mỉm cười. Đừng tưởng, đừng tưởng gần nhau suốt cuộc đời, bèo mấy hồi ngộ chút rồi trôi. Mai người đi ở ai nào biết, dần mà chi cười tha thử thôi. Đừng tưởng bình minh mãi nắng hồng, bất ngờ ập tới bão cùng giông. Chớ vội bi quan dù thất bại, cũng đừng từ mà dẫu thành công. Đừng tưởng mùa xuân sẽ rất dài, trong màu mai thẳm ẩn tàn phai. Hơi hợt chỉ trau dồi dạng về, sâu sắc điểm trang đức lận tài. Đừng tưởng người ta sẽ tốt hoài, lòng người mưa nặng một rồi hai, khôn khéo dặn lòng tin một nửa, yêu đổi thay mình không đắng cay. Đừng tưởng tình yêu sẽ vĩnh hằng, người vui chưa tròn đã băn khoăn. Duyên phận vô thường ai nói được, nên tập mở lòng yêu thế nhân. Đừng tưởng mình đây sẽ sống đời miệt mài tranh chấp mãi không ngơi. Đời này kiếp tới trong hơi thở, về lặng nghe chuông nhẹ mỉm cười. Đời này kiếp tới trong hơi thở, về lặng tánh tuệ. Kính thưa chư vị, đến đây Phật tử Quảng An đại diện đọc bài pháp tịnh để tu thân, kiềm để tu đức, viết bởi Sen Trắng, và diễn ngâm những dòng thơ đầy hương thiền vì đạo của tỳ kheo Thích Tánh Tuệ Như Nhiên. Phật tử Quảng An thực hiện ghi âm từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm tạ và trân trọng kính chào.